Mời bạn quan sát nhanh hai nhóm người sau đây trong xã hội. Nhóm A gồm những người đang tình nguyện xả thân, lao vào nguy hiểm để cứu giúp tha nhân. Những người miệt mài ngày đêm nghiên cứu khoa học để có các phát minh tìm ra thuốc chữa bệnh. Những người quảng đại hy sinh lợi ích của mình để chia sẻ với tha nhân lúc hoạn nạn. Những người dấn thân phục vụ cộng đồng. Nhóm B gồm những người bỏ hóa chất độc hại vào thực phẩm để bán cho người khác. Những người tham lam đến mức có thể lấy cắp phần sống của những người đang gặp hoạn nạn. Những người tạo thuốc chữa bệnh giả, ngay cả cho các bệnh nan y. Những người lừa dối trong giáo dục. Những kẻ tàn ác, chà đạp công lý. Những kẻ giết người hàng loạt không gớm tay. Thưa bạn, bạn muốn sống chung với nhóm người nào trong xã hội? Nhóm A hay nhóm B? Hai nhóm này hành xử trái ngược nhau, nhưng có một điểm chung, đó là khi sinh ra, họ đều có một lương tâm thiện lành. Như ông bà ta đã chứng thực từ xưa, nhân chi sơ tính bổn thiện. Bạn thấy, nhóm A là những người lương tâm được bảo vệ và phát triển, trong khi lương tâm của nhóm B đã bị phá hoại nghiêm trọng. Vậy điều gì đã bảo vệ và phát triển cái tâm của nhóm A? Và điều gì đã phá hoại cái tâm của nhóm B, khiến tính cách của họ trở nên ác độc như vậy? Ta hãy nhìn vào thực tế đời sống. Câu trả lời rất đơn giản. Lương tâm của nhóm A được duy trì tốt là do họ được gắn bó với các môi trường tôn giáo thiện lành. Trong khi nhóm B là những người tự rời xa hoặc bị tách ra khỏi các môi trường tôn giáo tốt lành. Câu hỏi tiếp theo là, nhóm B đã bị tách ra khỏi môi trường tôn giáo như thế nào? Chúng ta lại nhìn vào thực tế để thấy câu trả lời. Câu trả lời cũng rất đơn giản, đó là họ bị nhồi sọ bởi một công thức gồm 3 điểm sau đây. Thứ nhất, tất cả thực tại trên đời này chỉ là vật chất mà thôi. Thứ hai, không có Thượng Đế, không có Chúa, không có Thần Thánh, không có những đấng thiêng liêng. Thứ ba, chết là hết, con người không có linh hồn. Bây giờ chúng ta cùng phân tích nhanh để thấy công thức này nguy hiểm ở chỗ nào bạn nhé. Điểm thứ nhất, nếu thực tại cuộc đời này chỉ là vật chất mà thôi, thì vận mệnh con người chúng ta cũng chẳng khác gì súc vật. Sau một thời gian tồn tại với bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng ta cũng chỉ thành một thứ vật chất vô tri vô giác, như đất đá mà thôi. Điểm thứ hai, nếu không có Thượng Đế, không có Chúa, không có các đấng thiêng liêng, thì lương tâm con người không thể có các tiêu chuẩn, các nền tảng đạo đức để xác định đâu là đúng, đâu là sai, đâu là tốt, đâu là xấu, đâu là thiện, đâu là ác. Lương tâm sẽ chẳng khác gì một thứ cảm xúc thất thường, chóng qua. Điểm thứ ba, nếu chết là hết, không có linh hồn bất tử, thì tất cả những giá trị tốt đẹp cao quý mà mỗi người chúng ta cố gắng tạo ra trong cuộc sống của mình chỉ là hư ảo, chẳng có ý nghĩa thật sự nào đối với chính chúng ta. Khi nhắm mắt xuôi tay, chúng ta cũng chỉ là một nắm đất vô hồn, chẳng biết gì nữa. Bạn thấy, một khi lầm tin rằng mình không có linh hồn bất tử, thì tất cả các giá trị trên đời này đều bị vô nghĩa hóa. Con người sống không còn hy vọng và rơi vào bế tắc hoàn toàn. Bạn thử đặt mình vào vị trí của một người bị nhồi sọ, rồi lỡ tin vào tư tưởng này xem. Bạn sẽ thấy hoàn toàn bế tắc về ý nghĩa cuộc đời. Không có hy vọng. Bế tắc thì không thể hạnh phúc. Tư tưởng này mới đầu nhân danh khoa học và tiến bộ để phát tán ra. Nhưng hiện nay thì phần lớn thế giới đã nhận ra sự sai lầm vô lý, sự phá hoại quá tàn khốc của nó. Tuy vậy, còn một số người vẫn chưa tỉnh ngộ, vẫn bị nó làm hại tâm hồn và cuộc đời. Nói về phương diện khoa học, có lẽ bạn cũng biết một chi tiết là các nhà khoa học lỗi lạc nhất, xuất sắc nhất trong lịch sử nhân loại, có công đóng góp nhiều nhất cho cuộc sống của chúng ta hôm nay, là những người có niềm tin tôn giáo. Họ còn cho biết rằng càng làm khoa học thì niềm tin vào đấng tạo hóa của họ càng trở nên sáng tỏ và mạnh mẽ hơn. Thêm nữa, thưa bạn, nếu quan sát lịch sử và văn minh của thế giới hôm nay, chúng ta sẽ thấy rõ một điểm lớn nữa, đó là các xã hội phát triển về khoa học và công nghệ bậc nhất hành tinh là các nước khuyến khích và tạo điều kiện cho đời sống tôn giáo phát triển. Trong khi đó, các xã hội bị nhiễm tư tưởng độc hại này thì lại là những nơi bùng phát mê tín dị đoan nhiều nhất và xã hội bị băng hoại nhiều nhất. Chúng ta cứ nhìn vào thực tế hôm nay thì sẽ thấy rõ. Và điểm cuối cùng, chúng ta cần phải tự cảnh giác để mình không bị nhiễm tư tưởng này. Nhất là mình cần phải chú ý bảo vệ con cháu khỏi rơi vào ma trận của tư tưởng này. Khi tư tưởng này xâm nhập vào một người, nó sẽ làm cho tất cả những gì liên quan đến lương tâm bị trở nên vô nghĩa, trống rỗng. Tức là nó phá hủy lương tâm từ bên trong, từ gốc rễ. Khi lương tâm của một người bị phá hủy, người đó sẽ tự động nảy sinh các hành vi thâm độc. Mất cả tính người và dĩ nhiên tiêu hủy luôn tình người. Con cháu chúng ta giống như những tờ giấy trắng ngây thơ, tâm hồn dễ bị ảnh hưởng và tổn thương. Bởi vậy, chúng ta cần phải lưu ý xem con cháu mình đang được giáo dục như thế nào, đang học cái gì, ngay từ lúc này. Đừng chủ quan kẻo chúng trở thành những người thuộc nhóm B, thì e là đã quá muộn. Xin cảm ơn bạn. Chúc bạn và người thân muôn sự an lành.